Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 12, gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một radio tâm ca.
Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano, trong buổi đọc kinh truyền tin được phát từ thư viện của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu trong cuộc sống qua những điều bé nhỏ hàng ngày. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ieri il Vangelo parlava di Gesù, luce vera, venuta nel mondo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm qua đã nói về Chúa Giêsu là ánh sáng thật, đấng đã đến trong thế gian, là ánh sáng chiếu trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng. Hôm nay chúng ta thấy vị nhân chứng của Chúa Giêsu, Thánh Stefano, sáng chói trong bóng tối. Các chứng nhân được chiếu sáng bằng ánh sáng của Chúa Giêsu. Họ không có ánh sáng của riêng họ, giáo hội cũng không có ánh sáng của riêng mình. Vì lý do này mà các giáo phụ đã gọi giáo hội là mầu nhiệm của mặt trăng. Giống như mặt trăng không có ánh sáng riêng của mình, các nhân chứng không có ánh sáng riêng, nhưng họ có khả năng nhận lấy ánh sáng của Chúa Giêsu và phản chiếu nó. Thánh Stefano bị kết án oan sai và bị ném đá một cách tàn nhẫn. Nhưng trong bóng tối của hận thù, trong sự đau đớn bị ném đá, thì Ngài đã làm cho ánh sáng của Chúa Giêsu được tỏa sáng. Ngài cầu nguyện cho những kẻ giết mình và tha thứ cho họ, như Chúa Giêsu trên thánh giá. Ngài là vị tử đạo tiên khởi, một chứng nhân, người đầu tiên của nhiều anh chị em tiếp tục mang ánh sáng vào bóng tối. Những người đáp lại cái ác bằng điều thiện, người không nhượng bộ trước bạo lực và dối trá, nhưng phá vỡ vòng xoáy của hận thù bằng sự hiền lành của tình yêu. Những chứng nhân này thắp sáng bình minh của Thiên Chúa trong những đêm đen của thế giới. Nhưng bạn trở thành những nhân chứng như thế nào? Là bắt chước Chúa Giêsu khi nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu. Đây là con đường của mọi Kitô hữu, noi gương Chúa Giêsu, nhận lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu. Thánh Stefano đã nêu gương cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ, và Thánh Stefano đã sống để phục vụ. Thánh Stefano đã được chọn để làm phó tế và Ngài đã trở thành một phó tế, nghĩa là người phục vụ, giúp đỡ những người nghèo tại bàn ăn. Ngài đã cố gắng noi gương Chúa mỗi ngày và Ngài đã làm điều đó ngay cả đến giây phút cuối cùng. Như Chúa Giêsu, Ngài đã bị bắt, bị kết án và bị giết bên ngoài thành phố. Và giống như Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện và tha thứ. Trong khi bị ném đá thì Ngài nói: Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Thánh Stefano đã trở thành nhân chứng nhờ bắt chước Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một câu hỏi có thể nảy sinh: những chứng tá về lòng tốt này có thật sự cần thiết khi sự gian ác tràn lan trên thế giới? Cầu nguyện và tha thứ có ích gì? Chỉ để đưa ra một gương tốt thôi sao? Mà như thế có ích gì? Không, còn hơn thế. Chúng ta khám phá ra một trường hợp đặc thù khác. Trong số những người đã được Stefano cầu nguyện và tha thứ, còn có, như sách Công vụ Tông đồ viết, một thanh niên tên là Saulo, người đã tán thành việc giết ông Stefano. Ít lâu sau, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Saulo đã hoán cải, đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu, chấp nhận nó, hoán cải và đã trở thành Phaolô, nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Phaolô được sinh ra từ ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nhờ sự tha thứ của Stefano, nhờ chứng tá của Stefano. Đây là hạt giống của sự hoán cải của Phaolô. Đây là bằng chứng cho thấy những cử chỉ yêu thương làm thay đổi thế giới, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, ẩn giấu và hàng ngày. Bởi vì Chúa hướng dẫn lịch sử qua lòng can đảm và khiêm tốn của những ai cầu nguyện, yêu thương và tha thứ. Có những vị thánh ẩn danh, những vị thánh bên cạnh nhà chúng ta, những chứng nhân ẩn mình trong cuộc sống, với những cử chỉ nhỏ của tình yêu, họ đã làm thay đổi lịch sử. Việc trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu cũng áp dụng cho chính chúng ta. Chúa muốn chúng ta biến cuộc sống của chúng ta thành một công trình phi thường qua những cử chỉ bình thường, những cử chỉ hàng ngày. Nơi chúng ta sống, trong gia đình, nơi làm việc, ở mọi nơi, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu, dù chỉ bằng cách nở một nụ cười và tránh khỏi những bóng tối của những lời bàn tán và đàm tiếu. Và sau đó, khi chúng ta thấy điều gì đó không ổn, thay vì chỉ trích, buông chuyện và phàn nàn, thì chúng ta cầu nguyện cho những người đã mắc lỗi và cho hoàn cảnh khó khăn đó. Và khi một cuộc cãi vã nảy sinh trong nhà, thay vì cố gắng giành ưu thế, thì chúng ta cố gắng xoa dịu. Và mỗi lần như thế, chúng ta lại bắt đầu hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm chúng ta. Thánh Stefano, trong khi nhận những viên đá của thù hận, Ngài đã đáp lại bằng sự tha thứ. Như thế, Ngài đã làm thay đổi lịch sử. Chúng ta cũng có thể thay đổi điều ác thành điều thiện mỗi ngày, như một câu châm ngôn hay rằng: hãy làm như cây cọ, người ta ném nó bằng đá, nó trả lại bằng quả chà là. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu. Thật không may là họ rất nhiều, còn nhiều hơn cả thời đầu của giáo hội. Chúng ta hãy trao phó những anh chị em này của chúng ta cho Đức Mẹ, Đấng đã đáp lại áp bức bằng sự hiền lành, và như những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu, chiến thắng sự dữ bằng điều thiện. Kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominus Ave Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Vài nét nổi bật về hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm sắp kết thúc 2020. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2020 này, Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh cùng chia sẻ tình cảnh đau thương của giáo hội và nhân loại vì đại dịch. Mặc dù khả năng hoạt động bị hạn chế rất nhiều, nhưng Đức Thánh Cha vẫn cố gắng thi hành nhiệm vụ chủ chăn của giáo hội hoàn vũ, khích lệ cộng đồng dân Chúa giữ vững niềm tin và hy vọng, đồng thời dấn thân săn sóc những anh chị em nạn nhân của đại dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức, về vật chất cũng như tinh thần. Một hoạt động của Đức Thánh Cha gây ấn tượng rất mạnh trong dư luận thế giới, đó là buổi cầu nguyện đặc biệt giữa mùa đại dịch, Ngài Chủ sự lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm nay, để xin Chúa giải thoát dân Chúa khỏi thảm họa và cầu cho các nạn nhân đã thiệt mạng. Buổi cầu nguyện kéo dài một tiếng đồng hồ và diễn ra trước tiên tại thềm đền thờ Thánh Phêrô trước quảng trường chống vắng người vì lý do an ninh y tế, không có sự tham dự của giáo dân nhưng được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông. Trước hai cột hai bên cổng chính của đền thờ, bên phải có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma và bên trái có tượng thánh giá Thánh Marcello được Đức Giáo Hoàng đưa đến từ đền thờ kính thánh nhân. Tượng này vẫn được dân Roma rước đi trong những mùa dịch tễ, và chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến thánh đường này để kính viếng trong thời gian trước đó. Ngoài một số chức sắc cộng tác vào buổi cầu nguyện, chỉ có 10 giáo dân nhân viên đền thờ đứng từ xa ở cửa đền thờ để tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt này. Buổi cầu nguyện gồm có phần phụng vụ lời Chúa kèm theo bài giảng của Đức Thánh Cha, tiếp đến là chầu thánh thể với phần kinh cầu và sau cùng là phép lành mình Thánh Chúa do Đức Thánh Cha ban kèm theo ơn toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm họa đại dịch đang đe dọa nhân loại như bão tố vùi dập con thuyền của các môn đệ khiến bao người ngày nay lo sợ, ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cùng chung số phận với nhau, cần cùng chèo với nhau, nhận thấy mình không thể tiến bước nếu mỗi người chỉ lo cho mình, nhưng phải cùng nhau. Đức Thánh Cha vạch rõ những khuyết điểm của con người ngày nay mà thảm họa đại dịch là cơ hội cho thấy rõ. Và Ngài kêu gọi hoán cải, đồng thời hãy biến thảm họa đại dịch hiện nay thành cơ hội thực thi điều thiện, tình liên đới và gia tăng hy vọng. Hy vọng nơi thập giá của Chúa Kitô khơi dậy niềm tin. Buổi cầu nguyện được tiếp nối với nghi thức chầu thánh thể, với bàn thờ được đặt ở tiền đường bên trong thánh đường. Trong số những cố gắng của tòa thánh góp phần thoa dịu những đau khổ của dân chúng vì đại dịch, có cuộc lạc quyên nơi các hồng y, giám mục và các giám chức của tòa thánh để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch COVID-19. Mỗi vị đóng góp một tháng lương hoặc hơn nữa để góp phần hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay. Ngài cũng đã chúc nhiều máy thở và những thiết bị y tế khác cho các nhà thương tại một số nước nghèo. Cùng với sáng kiến trên đây, với sự hỗ trợ đặc biệt của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện, Đức Thánh Cha cũng lập ra Ủy ban Vatican về COVID-19, trong đó có quỹ tương trợ nâng đỡ các giáo phận nghèo, các dự án của các giáo hội công giáo Đông Phương trong công tác cứu giúp những người nghèo vì đại dịch. Về phương diện giáo huấn, một tháng trước khi nước Ý bị giới nghiêm vì đại dịch, ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha đã công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon với tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý, đúc kết công nghệ giám mục tiến hành tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019 với tựa đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái học toàn diện. Qua 4 chương được chia làm 111 đoạn, Đức Thánh Cha chia sẻ những ước mơ về miền Amazon, giấc mơ xã hội, giấc mơ văn hóa, giấc mơ sinh thái học. Trong chương này, Đức Thánh Cha kêu gọi hăng say gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên của miền Amazon, chăm sóc môi trường và con người, lắng nghe tiếng kêu của người dân tại đây và thực hiện một sự phát triển dài hạn. Sau cùng, giấc mơ giáo hội là chương dài nhất gồm 50 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha cho biết mong ước của Ngài là làm sao để các cộng đồng Kitô có thể dấn thân và nhập thể trong miền Amazon. Cụ thể, Đức Thánh Cha bàn đến việc hội nhập tin mừng một cách mới mẻ vào miền này và làm sao để các bí tích được mở rộng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Mỹ Châu Latin hãy gửi các thừa sai đến hoạt động tại miền Amazon giúp giải quyết tình trạng thiếu linh mục tại đây. Có những người có xu hướng cấp tiến tỏ ra thất vọng vì trong tông huấn không thấy Đức Thánh Cha chấp thuận việc truyền chức cho những người nam có gia đình, và Ngài kêu gọi thăng tiến vai trò của giáo dân và phụ nữ, mở ra những không gian mới cho phụ nữ, nhưng chống lại chủ trương giáo sĩ hóa phụ nữ. Về sau, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon là để phân định, chứ không phải để tranh đấu cho việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Vì thế, Ngài đã không chấp thuận các đề nghị về vấn đề này. Một văn kiện khác quan trọng được Đức Thánh Cha công bố, đó là thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, về tình huynh đệ và tình bạn xã hội, được Ngài soạn thảo giữa kỳ đại dịch. Và Đức Thánh Cha đích thân đến cạnh mộ Thánh Francisco ở Assisi chiều ngày 3 tháng 10 để ký văn kiện dài 200 trang khổ nhỏ với 287 đoạn, và hôm sau thông điệp xã hội này của Ngài được công bố tại Vatican. Ngài cho biết, tôi trao thông điệp xã hội này như một đóng góp khiêm tốn cho việc suy tư để đứng trước nhiều cách thức hiện nay loại trừ hoặc cố tình không biết đến người khác, chúng ta có thể phản ứng bằng một ước mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội, không chỉ giới hạn vào lời nói mà thôi. Tuy viết thông điệp này đi từ những xác tín Kitô của tôi, những xác tín linh hoạt và nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi cố gắng trình bày làm sao để suy tư này cởi mở đối thoại với tất cả những người thiện chí. Đức Thánh Cha kể rằng, Ngài đã bắt đầu soạn thông điệp thì xảy ra đại dịch COVID-19 đột nhập vào cộng đồng nhân loại. Nó cho thấy những an ninh giả tạo của chúng ta và những câu trả lời mà nhiều nước đề ra càng cho thấy khả năng không thể cùng nhau hành động của con người. Mặc dù rất liên hệ với nhau, nhưng chúng ta thấy có một sự phân hóa càng cho chúng ta nhận thức thật là khó giải quyết các vấn đề có liên hệ tới tất cả mọi người. Từ đó có ước mơ càng lớn hơn, đó là nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chúng ta có thể làm tái sinh nơi mọi người khát vọng của toàn thế giới về tình huynh đệ. Chúng ta mơ ước như một nhân loại duy nhất, như những con người lữ hành, được hình thành bằng cùng một thân thể con người, như con của cùng một trái đất đón nhận tất cả chúng ta. Mỗi người với sự phong phú của tín ngưỡng liên hệ hoặc những xác tín riêng, mỗi người có tiếng nói riêng, nhưng tất cả đều là anh chị em của nhau. Song song với những nỗ lực giáo huấn trên đây, trong năm nay, Đức Thánh Cha cũng nỗ lực đẩy mạnh việc cải tổ tài chánh của tòa thánh, bài trừ nạn tham nhũng và hữu lý hóa các chi phí. Đặc biệt ngày 1 tháng 10, lần đầu tiên Bộ Kinh tế công bố chi tiết kế toán chi thu của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Theo đó, năm 2019, ngân sách tòa thánh bị thiếu hụt 11 triệu euro so với 75 triệu trong năm 2018 trước đó, mặc dù số tiền đóng góp và dân cúng từ các giáo phận và cá nhân liên tục giảm sút. Số chi của tòa thánh năm ngoái là 318 triệu euro và số thu là 307 triệu. Năm nay, vì đại dịch, chắc chắn số thiếu hụt ngân sách của tòa thánh sẽ gia tăng vì Bảo tàng Viện Vatican bị đóng cửa nhiều tháng trời, mất đi một nguồn tài chánh quan trọng của tòa thánh. Song song với những điều trên đây, trong năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới trong công nghị đơn sơ chiều ngày 28 tháng 11, nâng số hồng y lên 228 vị, trong đó có 128 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Và cũng có biến cố đau thương trong năm nay là việc công bố phúc trình về vụ cựu hồng y Macaric đã bị hồi tục vì những hành động lạm dụng tính dục. Dư luận rất ồn ào về sự căng đan này, nhưng nay sóng gió sau cơn bão ấy đã có phần lắng dịu. Đại dịch đã khiến Đức Thánh Cha mất đi một phương tiện giáo huấn quan trọng là các cuộc tông du tại nước ngoài. Ít nhất có các dự án viếng thăm tại Indonesia, Đông Timor và Papua Tân Guinea bị hủy bỏ. Chuyến đi xa nhất trong năm nay của Đức Thánh Cha là tại Assisi, cách Roma gần 200 cây số, để ký thông điệp thứ ba của ngài. Tuy nhiên, hy vọng trong lĩnh vực này đã hé mở với dự án viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm tới.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Tháng 12, tháng hy vọng thắp sáng.
Ngọc Huynh và Ban Mai.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Mỗi độ tháng 12 về, cái hơi thở gấp của thời gian như dồn người ta vào những ưu tư vô tận về một năm đã qua, với những đổi thay và những thứ còn dang dở. Có một chút tiếc tiếc, nhưng cũng có một chút hy vọng. Quả vậy, một năm với Covid đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người. Nhưng những ngày cuối năm này, người ta ở nhà nhiều hơn, thời gian ngồi lại với nhau có lẽ cũng nhiều hơn. Vì thế, đây lại là thời điểm thuận lợi để dừng lại một chút, để lắng nghe tiếng lòng của mình, uốn liêu xiêu vì sự ồn ào và náo động với xã hội, để yêu và để sống cho những gì thật hiện tại. Radio Tâm Ca số hôm nay là tâm tình của chị Vũ Thương, hiện đang sống và làm việc tại Pháp. Một tâm tình về một năm đã qua và hướng về năm mới với niềm hy vọng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tháng 12, tháng hy vọng thắp sáng.
Mỗi năm, khi mùa đông bắt đầu gõ cửa, khi những tán lá vàng ươm bắt đầu rụng xuống, khi những cơn gió se sẽ lạnh ngoài đầu hiên, lòng tôi lại rộn ràng những ca khúc quen thuộc của mùa Giáng sinh. Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, xe chữ đồng. Đêm nay Chúa con, thần thánh tôn thờ, canh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa. Không thể phủ nhận rằng tháng 12 có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tháng để tôi chuẩn bị đón một sinh nhật đặc biệt. Tháng của ánh đèn, và nến sáng lấp lánh trên từng khu phố, từng khung cửa. Tháng của những khúc nhạc hoan ca len lỏi niềm vui và ấm áp vào tận sâu trong tâm trí. Đó cũng là khoảng thời gian để tôi lắng đọng, ngắm nhìn những biến chuyển của cả một năm và bắt đầu xây dựng những kế hoạch cho năm mới.
Năm 2020 đang dần qua đi, một năm khó khăn với mọi dân cư trên mặt đất, vì đại dịch, vì mưa lũ, vì khủng hoảng kinh tế, vì khủng hoảng giá trị và vì hoang mang mất phương hướng trong một xã hội bất ngờ bị đại dịch làm cho đảo lộn. Tôi hồi tưởng những khoảng thời gian bắt đầu đại dịch, lòng tôi hoang hoải về một tương lai xa xăm vô định, mọi kế hoạch của tôi đổ bể. Tôi nếm trải cảm giác bất lực, không thể kiểm soát theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi có được kinh nghiệm về sự sống, khao khát sống mãnh liệt và lòng phó thác hoàn toàn trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa.
Trước đây, tôi đã quá quen với việc được lang thang đây đó khi có thời gian, tự do và thong dong. Chỉ cần đó là nơi tôi thích đến. Tôi quen với việc lên kế hoạch và hăng say thực hiện nó cho tới khi nó trở thành sự thực. Tôi quen với một cuộc sống đã được lên chương trình và nhiệm vụ của tôi chỉ là luôn sẵn sàng lao đầu về phía trước, đạt được mục đích của mình là đủ. Tôi quen với một cuộc sống mà những thành tựu cá nhân trở thành món trang sức cho cuộc đời mình. Tôi tự hào về những gì mình có, mình sở hữu. Tôi quen với những lời tán thưởng, những cuộc hội họp với dư vị nhạt nhẽo, thậm chí là thừa thãi. Ngẫm lại, chúng thực sự đã trở nên những sợi dây vô hình trói buộc tâm hồn tôi với những tạp nhạp, nhớp nhơ của đời tạm. Giờ đây, với lệnh phong tỏa và giãn cách hết lần này đến lần khác, tôi bị buộc phải ở lại một chỗ. Tôi bị buộc phải dừng lại mọi mơ ước viển vông của bản thân để chỉ tập trung cho một kế hoạch duy nhất, không để bị nhiễm bệnh.
Nước Pháp, với rượu nho và nước hoa, với những thành phố dịu dàng và xinh đẹp bỗng dưng chìm vào trong im ắng. Hàng ngày, trên phương tiện truyền thông chỉ toàn những ca nhiễm mới và có khi lên tới hàng chục ngàn người. Một cuộc sống sôi động vô tận bỗng trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Ngày phút giây ấy, tôi nhận ra những giá trị thực của cuộc đời này. Tôi ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã đến cho cuộc đời của mình và biết tôi đã bỏ lỡ những gì. Tôi đã có một thanh xuân chẳng có gì phải hối tiếc. Tôi đã từng sống thật sâu và thật rộng. Tôi đã có một nền giáo dục tuyệt hảo. Tôi trân trọng những con người đã từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi, đã trao ban cho tôi nhiệt huyết để cùng nhau kiến tạo và trưởng thành. Những ngày tháng ấy, tôi đã sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.
Thế rồi, năm tháng dần trôi, những khát khao tuổi trẻ cũng theo thời gian mà vụt mất. Tôi sống trong dư vị của ngày cũ, không ngừng xót xa cho những ước vọng xa xôi ngày nào. Tôi có thực sự đang sống cuộc đời mình hay chỉ quẩn quanh mỗi ngày để tồn tại? Tôi có thực sự trân trọng những giá trị của cuộc sống hay chỉ đơn thuần đang âm thầm bước qua những ngày tháng vô vị? Tôi có đủ trưởng thành để làm chủ cuộc đời mình hay đang cố neo đậu vào những điều vô nghĩa của đời tạm?
Đã từ bao giờ tôi đang hành động như một chiếc máy thông minh đã được cài đặt sẵn những chương trình cần thiết để rồi chỉ cần nhấn nút là sẽ chạy tự động tới đích? Đã từ khi nào tôi lấy niềm vui, sự tán thưởng của người khác thành lý tưởng sống của mình vậy? Đã bao lần tôi dám sống là chính mình, dám vượt qua những soi mói, dị nghị của người khác để sống một cuộc sống như mình mong muốn, để chạm tới ước vọng sâu xa trong tâm trí mình?
Có lẽ tôi đã quá quen với một cuộc sống nhạt nhẽo, thiếu niềm vui và sự trưởng thành nội tâm để thực sự hiểu mình cần gì và đang thiếu gì. Có lẽ tôi đã tự cho phép mình phải có quá nhiều trách nhiệm mà quên đi ý nghĩa và niềm vui đích thực ở đời này. Có phải tôi đã trượt dài theo những cảm xúc không tên, để rồi ngơ ngác với mớ bòng bong không đầu không cuối trong lòng mình? Có phải tôi đã đánh mất sự bình an nội tại, điều cần thiết nhất để sống với những vần xoay không ngừng của cuộc sống?
Tháng 12, tôi đang tự dừng lại, nhìn ngắm những gì đang diễn ra xung quanh mà đưa ra cho mình một lối thoát,
một sự trưởng thành cần thiết để bình tĩnh sống, để sống một cuộc đời đáng sống hơn. Chứng kiến sự ra đi của hàng ngàn người mỗi ngày vì dịch bệnh, vì đói khát, vì thiên tai, tôi học để trân trọng hơn những thứ mình đang có. Tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống trong một thế giới với nhiều biến động. Tôi nhìn để thấy mình thực sự nhỏ bé trong thế giới phong phú và nhiều màu sắc. Tôi nhìn để thấy tôi cần trân trọng những tháng ngày mình đang có. Tôi nhìn để thấy những gì thực sự có giá trị đối với chính mình.
Cây khô. Hàng cây đứng im trong chiều đông rét mướt, tán lá rụng rơi, trơ trọi cánh tay gầy, run rẩy từng hồi khi gió lùa ngang lối, thắt thỏm, tim lìm, vạn vật cũng lặng thinh. Không gian lắng im, mênh mông và trống trải, u ám bầu trời không tiếng hát sơn ca. Đơn độc vầng mây lững lờ trôi theo gió, tuyết phủ trắng, giày trên lối buốt đôi chân. Có bước chân vội vã, có đôi chân lắng đọng, chiêm nghiệm cuộc đời trong rét buốt trời đông, ấp ủ hương xuân trong khẳng khiu trơ trọi, sức mạnh tìm tàng từ giông bão nổi trôi. Và ánh nắng đến xua tan vùng tuyết lạnh, tưới gội đông buồn trong hơi ấm bình minh. Gió sẽ vui hơn, bầy sơn ca gọi bạn, không gian an lành, trời trong vắt, bình yên.
Tháng 12, tháng của những kết thúc, tháng của những khởi đầu, tháng của hy vọng. Và với tôi, những khoảnh khắc cuối luôn là những thời khắc tuyệt đẹp nhất, những ngày cuối năm 2020.
Trời khuya gió đông về, tuyết lạnh lùng cánh đồng băng giá. Mẹ Maria ngồi ru con thơ, dân hỡi hãy thức dậy mơ tôn thờ ngôi hoa.
Đồng quê rất an bình, gió êm đềm đất trời cung kính, hài nhi ngây thơ ngủ ngon êm mơ đồng xây.
Nhạc thiên thu vòng khắp nhân gian, chúc tụng Chúa hài nhi vừa sông núi tình khúc ngân xa. Cả thiên thần ca hát vang lời và bình an Chúa tràn chứa niềm vui cho người thiên tân.
Xin chân thành cảm ơn chị Vũ Thương đã chia sẻ những hoa trái của giây phút ngồi nhìn lại một năm đã qua, mà cách nào đó chúng tôi gọi đó là phút hồi tâm cuối năm với Radio Tâm Ca. Năm đã qua quả thực có nhiều biến động. Những ảnh hưởng sau đó không chỉ là sự thay đổi về nếp sống và sinh hoạt, nhưng còn chất vấn cả lối suy nghĩ, chọn lựa sống và thậm chí là cả những ước vọng thẳm sâu nhất. nhưng rồi mọi sự đọng lại với tâm tình tạ ơn và mở ra cánh cửa của niềm hy vọng. Chúc chị cùng gia đình một năm mới bình an và nhiều niềm vui nhé.
Và kính thưa quý thính giả nghe đài, năm mới sắp đến, nếu các bạn có những tâm tư, tình cảm, những thổn thức, ưu tư, trăn trở trong cuộc sống mà chưa một lần thổ lộ, xin chia sẻ cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Radio Tâm Ca số tiếp theo vào Chủ nhật tuần tới nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Ngài là ánh sáng, là nắng bình minh cho đời mùa xuân.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.